Từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 9 tháng 12 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về linh mục và lời mời gọi tỉnh thức. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, chỉ những ai có con tim bé mọn và tinh thần khó nghèo mới được gặp gỡ và trông thấy Thiên Chúa. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư, mùng 7 tháng 12 vừa qua, trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, với 6.000 tín hữu và du khách hành hương, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói rằng, muốn gặp gỡ và trông thấy Thiên Chúa, chúng ta phải có con tim của những người bé mọn, của những người có tinh thần nghèo khó, để nhận ra rằng chúng ta cần Thiên Chúa, cần gặp gỡ người, lắng nghe người và nói chuyện với người. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích lời cầu nguyện của Chúa Giêsu gọi là Thánh Thi Vui Mừng Cứu Thế. Ngài nói, anh chị em thân mến, các thánh sử Matthew và Luca đã truyền lại cho chúng ta một báu vật lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, thường được gọi là Thánh Thi Vui Mừng hay Thánh Thi Vui Mừng Cứu Thế. Đây là một lời cầu cảm tạ và chúc tụng. Trong văn bản gốc tiếng Hy Lạp, động từ bắt đầu thánh thi diễn tả thái độ của Chúa Giêsu hướng về Thiên Chúa Cha, thường được dịch là tạ ơn. Kiểu nói Chúa Giêsu bắt đầu lời cầu của người bao gồm việc thừa nhận cho tới cùng, một cách tràn đầy hành động của Thiên Chúa Cha, và đồng thời là sự ý thức hoàn toàn và đồng ý tươi vui với kiểu hành động ấy của Thiên Chúa Cha, với chương trình của Thiên Chúa Cha. Thánh Thi Vui Mừng là tột đỉnh con đường cầu nguyện nêu bật sự hiệp thông sâu xa thân tình của Chúa Giêsu với sự sống của Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần và biểu lộ chức vị là con Thiên Chúa của người. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong lời cầu nguyện, Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha. Từ này diễn tả ý thức và sự chắc chắn của Chúa Giêsu là con trong sự hiệp thông thân tình và liên lỉ với người, và đó là trung tâm điểm và suối nguồn mọi lời cầu của Chúa Giêsu. Đồng thời, Chúa Giêsu khẳng định rằng chỉ có người con mới thực sự hiểu biết Chúa Cha. Trong Thánh Thi Vui Mừng, cũng như trong toàn lời cầu của mình, Chúa Giêsu cho thấy rằng sự hiểu biết Thiên Chúa đích thực, giả thiết, sự hiệp thông với người. Chỉ có Chúa Con hiệp nhất, toàn hảo sâu xa với Chúa Cha mới có thể vén mở cho thấy ai là Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích về sự bé mọn mà Chúa Giêsu nói đến khi nói rằng, trong diễn văn trên núi, Chúa Giêsu khẳng định, phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Chính sự trong sạch của con tim cho phép nhận ra gương mặt của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Chính việc có con tim đơn sơ như con tim của trẻ em, không yêu sách của người tự khép kín trong chính mình, nghĩ rằng mình không cần ai hết, kể cả Thiên Chúa, mới cho phép chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Với ơn Thánh Thần, chúng ta cũng có thể hướng về Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, với sự tin tưởng của con cái và gọi tên người là Abba. Nhưng chúng ta phải có con tim của những kẻ bé mọn, của những người có tinh thần nghèo khó, để nhận ra rằng chúng ta không tự đủ. Chúng ta không thể xây dựng cuộc sống một mình, nhưng cần đến Thiên Chúa. Cần gặp gỡ người, lắng nghe người và nói chuyện với người. Lời cầu nguyện rộng mở con tim chúng ta cho ơn của Thiên Chúa, cho sự khôn ngoan của người là chính Chúa Giêsu Kitô. Khi chào mừng các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã khích lệ mọi người sống mùa vọng sốt mến, noi gương Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, gắn bó với thánh ý của Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa uốn nắn cuộc sống như Ngài muốn. Được biết bên cạnh các đoàn hành hương Bắc Mỹ và Âu Châu cũng có một đoàn hành hương đến từ Nigeria bên Phi Châu, một đoàn hành hương đến từ Mexico bên Châu Mỹ Latin và cũng có một nhóm tín hữu Việt Nam. Tin Vinius Litoni. Ngoại trưởng Tòa Thánh lên tiếng bên vực tự do tôn giáo. Trong bài tham luận của mình, khi tham dự phiên họp tại Hội đồng thứ 18 cấp Bộ trưởng của Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, nhóm họp tại Vilnius, thủ đô Lithuania, trong hai ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Dominic Monberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, đã lên tiếng kêu gọi các nước Âu Châu tiếp tục bảo vệ quyền tự do tôn giáo và gia tăng nỗ lực chống lại nạn buôn người. Đức cha Monberti nhận định rằng, tổ chức OSCE từ nhiều năm nay vẫn dấn thân bên vực các quyền tự do căn bản và nhân quyền. Trong số các quyền tự do cơ bản ấy, có quyền tự do tôn giáo. Hội nghị thượng đỉnh hồi năm ngoái của tổ chức này tại Astana, thủ đô Kazakhstan, đã tuyên bố rõ ràng rằng cần cố gắng nhiều hơn nữa để thăng tiến tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng và bài trừ sự bất bao dung và kỳ thị. Mặc dù được cộng đồng quốc tế và hiến pháp của nhiều quốc gia lặp đi lặp lại, nhưng quyền tự do tôn giáo vẫn tiếp tục bị vi phạm tại nhiều nơi như người ta thấy ngày nay. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng nhắc lại rằng, trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới đầu năm nay, Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 nhận xét rằng, hiện nay, các tín hữu Kitô là nhóm tôn giáo bị bách hại nhiều nhất vì đức tin. Nhiều Kitô hữu hằng ngày phải chịu sỉ nhục và nhiều khi sinh mạng của họ bị lâm nguy vì họ theo đuổi sự thật và niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô, cũng như vì tha thiết yêu cầu tôn trọng tự do tôn giáo. Tình trạng này không thể chấp nhận được vì nó xúc phạm đến Thiên Chúa và phẩm giá con người. Hơn nữa, nó đe dọa an ninh và hòa bình và là cản trở việc đạt tới sự phát triển nhân bản đích thực và toàn diện. Vị Ngoại trưởng Tòa Thánh còn cho biết hiện có hơn 200 triệu Kitô hữu thuộc các hệ phái khác nhau đang gặp khó khăn vì những cơ cấu luật pháp và văn hóa làm cho họ bị kỳ thị. Ngài kêu gọi tiếp tục thi hành quyết định của hội nghị hồi tháng 9 năm ngoái ở Roma về việc phòng ngừa và đáp lại những vụ oán ghét và tội ác chống lại các tín hữu Kitô, đồng thời khuyến khích các nước phúc trình về những tội ác oán ghét chống Kitô hữu. Đức Tổng giám mục Monberti lên tiếng cổ võ việc cử hành Ngày Thế giới chống bất hại và kỳ thị Kitô hữu. Việc cử hành này có thể là một dấu hiệu quan trọng cho thấy các chính phủ thực tâm muốn đối phó với vấn đề nghiêm trọng này. Sau cùng, về tệ nạn buôn người, nhất là các phụ nữ và trẻ em bị thành niên, không những để khai thác tình dục nhưng còn để bóc lột sức lao động của họ hoặc dùng như những nô lệ tại gia. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh lên tiếng tố giác hiện tượng này, trở thành một việc kinh doanh phồn thịnh, có liên hệ tới nhiều quốc gia nguyên quán, chuyển tiếp và các nước tiếp nhận. Ngài nói rằng, để chống lại tai ương buôn người với quyết tâm mạnh mẽ và những kết quả cụ thể hơn, cần có sự phối hợp các nỗ lực, cần có một tâm thức quy trọng tâm vào phẩm giá có một không hai của con người, cần trừng phạt thích đáng những kẻ buôn người, chiến đấu chống nạn tham ô hối lộ, giáo dục đúng đắn tại học đường về quan hệ hổ tương giữa người nam và người nữ. Các cơ quan truyền thông cần thông tin đúng đắn về những thiệt hại do nạn buôn người gây ra. Được biết, trong hội nghị lần này, người ta thấy có sự tham dự của các ngoại trưởng từ 57 nước Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada. Tin London, Anh Quốc. Giáo hội Anh giáo không chấp nhận cử hành lễ hôn phối trong nhà thờ cho những đôi đồng tính. Theo các báo chí Anh Quốc, từ hôm thứ Hai mùng 5 tháng 12, một đạo luật dân sự mới của chính quyền Anh Quốc bắt đầu có hiệu lực nhìn nhận hai người đồng tính kết hôn với nhau. Phản ứng đối với luật mới này, Giáo hội Anh giáo tại Anh quốc đã tuyên bố rằng, Giáo hội không cho phép các đôi đồng tính dân sự được cử hành trong các nhà thờ của giáo hội, trừ khi hội đồng chung của giáo hội đồng ý. Theo ông William Fittle, Tổng thư ký của Giáo hội Anh giáo, thì mỗi nơi phụng tự cần phải có phép rõ ràng của hội đồng toàn quốc của Giáo hội Anh giáo trước khi tiếp nhận đôi hôn phối đồng phái tính. Ông Peter Tatchell, người tranh đấu cho những quyền lợi của những đôi đồng tính, đã lên tiếng tố cáo lập trường trên của Giáo hội Anh giáo như là xúc phạm đến quyền tự do tôn giáo. Ông cũng đã phê bình chính quyền Anh quốc vì đã không thành công buộc các nhóm nhận cử hành lễ hôn phối cho các đôi đồng tính theo như đạo luật dân sự vừa có hiệu lực. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Tòa Thánh gia nhập tổ chức di trú quốc tế. Từ hôm mùng 5 đến mùng 7 tháng 12 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Tổ chức Di trú Quốc tế đã tổ chức hội nghị toàn thể hội đồng tại Geneva, quy tụ khoảng 50 bộ trưởng chính phủ, phó thủ tướng và thứ trưởng từ khắp nơi trên thế giới. Cũng trong dịp này, Tòa Thánh chính thức trở thành một quốc gia thành viên đầy đủ của Tổ chức Di trú Quốc tế, với cam kết dấn thân hỗ trợ cho sứ mệnh của tổ chức này. Đức cha Silvano Tomasi, đại diện thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ, đã phát biểu rằng, trên thế giới, hiện tượng di trú của những người đang tìm kiếm việc làm hoặc sống sót khỏi nạn đói, các xung đột và vi phạm nhân quyền cơ bản của họ vẫn tiếp tục gia tăng. Do vậy, trách nhiệm của cộng đồng quốc tế là đáp ứng một cách hiệu quả và nhân đạo cho sứ mệnh này. Trong diễn văn của mình trước hội đồng, Đức Tổng giám mục Tomasi ca ngợi thành tích phục vụ của Tổ chức Di trú Quốc tế đã thực hiện cho các người di trú, đồng thời nói rằng với tư cách là thành viên, Tòa Thánh sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ cho tổ chức này. Đức cha đại diện thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc cũng nói thêm rằng, khủng hoảng kinh tế làm giảm số lượng người rời bỏ quê hương, đồng thời làm phức tạp thêm cuộc sống của họ. Ngài kêu gọi cần lưu tâm đến việc tập trung vào chiều kích nhân đạo của việc di cư, khi nói rằng, khi phẩm giá con người và quyền sự sống đang bị đe dọa, các giá trị này cần phải được ưu tiên. Được biết Tổ chức Di trú Quốc tế hiện có hơn 130 quốc gia thành viên. Tin Bắc Hàn. Sách Kinh Thánh được chuyển đến cho các Kitô hữu Bắc Hàn. Trong một bản tin được hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo Loan đi hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua, có hơn 10.000 cuốn Kinh Thánh đã vượt biên giới để đến Bắc Hàn trong những khinh khí cầu. Đây là sáng kiến độc đáo của Tổ chức Đại kết Quan tâm Quốc tế Kitô giáo, International Christian Concern, gọi tắt là ICC, có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhằm giúp những Kitô hữu tại Bắc Hàn, một trong những quốc gia hoàn toàn không có tự do tôn giáo, có được sách Kinh Thánh. Tổ chức ICC hoạt động rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, như tạo sự chú ý, giám sát và trợ giúp vì lợi ích của những cộng đoàn Kitô hữu bị bách hại trên thế giới. Bản tường trình mới nhất của ICC cho thấy những sáng kiến trợ giúp các cộng đoàn tín hữu bị bách hại tại nhiều quốc gia. Tổ chức này cho biết đã sử dụng những khinh khí cầu để vượt biên giới Bắc Hàn, một trong những biên giới được canh gác cẩn mật nhất trên thế giới, để đưa sách Kinh Thánh đến những cộng đoàn thầm lặng ở đó. Bản tường trình viết rằng, đây là một trong những quốc gia đóng kín nhất, và sự bách hại ở đây rất đáng sợ. Giáo hội tranh đấu để được chia sẻ tin mừng. Việc thờ phượng hay sở hữu một cuốn Kinh Thánh cũng có thể bị phạt tù trong những trại tập trung. Mỗi gối lớn chứa cả ngàn cuốn Kinh Thánh được cột chặt vào những khinh khí cầu thả bay vào lãnh thổ Bắc Hàn, rồi sau một thời gian sẽ được cho nổ bung ra. Tổ chức ICC giải thích thêm, những cuốn kinh thánh bị quân đội tịch thu sẽ được bày bán ở chợ đen, một thị trường do chính quân đội điều hành. Vì số lượng sách kinh thánh lưu hành rất ít, nên thường có giá trị kinh tế cao. Dù sao, đây cũng là một hình thức phổ biến lời Chúa. Theo thống kê hiện nay, Bắc Hàn có khoảng 400.000 tín hữu. Ngoài ra, tổ chức ICC cũng đã phân phối hơn 100.000 cuốn kinh thánh ở Trung Quốc. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về linh mục và lời mời gọi tỉnh thức do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bước vào mùa vọng 2012, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Tổng Bộ trưởng Giáo sĩ, đã gửi một tâm thư đến cho các linh mục trên toàn thế giới. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài phân tích của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khả về nội dung của bức tâm thư này. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khả đã viết như sau. Bức tâm thư đã nói lên mối quan tâm đặc biệt của giáo hội đối với hàng linh mục. Đặt mình vào bối cảnh giáo hội hôm nay, cách riêng tại châu Âu và Bắc Mỹ, với một số vụ việc về linh mục lạm dụng tình dục trẻ em, lại càng thấy mối quan tâm ấy đậm nét hơn. Bức tâm thư của Đức Hồng Y Tổng trưởng kêu mời linh mục sống thái độ tỉnh thức. Tỉnh thức là sứ điệp căn bản của mùa vọng, và trong Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, linh mục nào cũng giảng về tỉnh thức. Nguy cơ là giảng cho người khác, nhưng không nhắc nhở chính mình. Một tác giả linh đạo ở thế kỷ 17 nói với các linh mục, khi giảng xong, hãy ngồi lại ở hàng ghế giáo dân, nghe lại bài giảng của mình và tự hỏi mình đã sống ra sao. Còn trong huấn lời Chúa nhấn mạnh, các vị giảng thuyết cần phải quen biết và chuyên cần tiếp xúc với bản văn thánh. Các ngài phải chuẩn bị bài giảng bằng suy niệm và cầu nguyện để có thể giảng với sát tín và say mê. Vị giảng thuyết phải là người đầu tiên được thúc bách bởi lời Thiên Chúa mà ngài loan báo. Bởi vì, như Thánh Augustino đã nói, người giảng dạy lời Thiên Chúa ở bên ngoài mà không nghe lời ấy ở bên trong, thì không thể mang lại hoa trái. Những lời nhắc nhở ấy vẫn còn mới mẻ và cần thiết cho các linh mục ngày nay. Để sống tỉnh thức, Đức Hồng Y Tổng trưởng nêu cao mẫu gương của Đức Maria. Chiêm ngắm Đức Maria để thấy tỉnh thức gắn liền với cầu nguyện. Trong tỉnh thức cầu nguyện, Đức Maria nhớ lại, làm sống lại tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho mẹ. Cũng thế, linh mục sống tỉnh thức để làm mới lại hành trình ơn gọi, nhất là hồng ân thánh chức linh mục Chúa đã ban cho mình. Thánh Phaolô Tông Đồ, trong thư thứ hai, gửi tín hữu Timôthê, cũng đã nhắc nhở. Tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Thiên Chúa đã không ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một thần khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. Trong tỉnh thức cầu nguyện, Đức Maria thường xuyên mở rộng tâm hồn để đón nhận và thi hành thánh ý Thiên Chúa trong những bổn phận bình thường của đời sống, cũng như trong những biến cố bất ngờ nhất. Cũng thế, linh mục sống thái độ tỉnh thức khi chu toàn bổn phận hàng ngày của mình, những bổn phận thánh thiêng, nhưng vì được lặp đi lặp lại hàng ngày, nên có nguy cơ trở thành nhàm chán và quen thuộc, đến độ mất đi cảm thức thánh thiêng cần thiết. Nhờ tỉnh thức cầu nguyện, linh mục còn biết mở lòng ra đón nhận thánh ý Chúa qua sự kiện và biến cố bất ngờ của đời sống, từ những đau yếu thể xác đến những thất bại mục vụ và cả những thách đố đến từ xã hội. Nhờ đó, linh mục có thể phản ứng trước mọi biến cố với tinh thần đức tin, chứ không theo những tính toán tự nhiên của người đời. Như Đức Maria suốt đời đã sống trung tín với lời thưa vâng trong ngày truyền tin, linh mục cũng sống trung tín với lời thưa vâng trong ngày chịu chức. Như Đức Maria vội vã lên đường đi thăm bà Elizabeth, làm cho Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ. Linh mục cũng hăng hái trong sứ vụ đem sự hiện diện và ơn giải thoát của Chúa Kitô đến cho mọi người trong niềm vui phục vụ. Như Đức Maria ở cánh đồng Bethlehem đã cúng tả cho hài nhi Giêsu với tất cả tình thương chiều mến của một người mẹ, linh mục cũng dành tình yêu thiết tha và trọn vẹn cho Chúa Giêsu Thánh Thể, đấng mà linh mục chạm đến hàng ngày trong thánh lễ và gặp gỡ trong những giờ cầu nguyện. Như Đức Maria hàng ghi nhớ những kỳ công của Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng, linh mục cũng nhớ lại tiếng gọi của Chúa và sự đáp trả của mình để thực sự lấy Chúa làm gia nghiệp, điều duy nhất cần thiết trong đời và mọi sự phải quy hướng về đó. Như thế, mùa vọng sẽ là thời kỳ của ân sủng vì giúp linh mục làm mới lại hành trình ơn gọi của mình. Khi bản thân linh mục được đổi mới, thì thừa tác vụ của linh mục cũng được thực thi với năng lực mới và nhiệt huyết mới. Nhờ đó, cộng đoàn được đổi mới. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về linh mục và lời mời gọi tỉnh thức của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Một Thiên Chúa với gương mặt con người. Đây là đề tài suy niệm mùa vọng của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để làm cho con người được kết hiệp với Thiên Chúa bằng một sự thiết thân chưa từng có. Trong Cựu Ước, bất cứ người Do Thái nào chạm đến hồn bia giao ước đều chết tức khắc. Nhưng với Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, người ta có thể đến gần, chạm đến Ngài và được chữa lành bệnh tật. Người Do Thái không bao giờ dám gọi tên Thiên Chúa, còn Chúa Giêsu là dạy cho con người gọi Thiên Chúa bằng kiểu gọi thân thương nhất của đứa con nhỏ. Ba ơi! Quá thật, trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã trở thành gần gũi và thiết thân với con người. Trong cuốn sách tự thuật có tựa đề Những lời tự thú, Thánh Augustino đã kể lại cảm nghiệm của Ngài về sự gần gũi thân mật với Chúa. Triết lý Hy Lạp đã dạy cho Ngài về một Thiên Chúa bất biến, xa cách vô biên. Thánh nhân tự hỏi, một con người sa đọa tội lỗi như Ngài, làm sao có thể đi vào tương quan với một Thiên Chúa như thế? Ngài đã thử nghiệm nhiều triết thuyết và lạc giáo, nhưng đều cảm thấy không thỏa mãn. Cuối cùng, Ngài đã gặp gỡ với Chúa Giêsu của Tin Mừng. Một chiếc cầu đã được bắc qua để liên kết những con người nhỏ bé thấp hèn và tội lỗi với một Thiên Chúa cực thánh vô biên. Đây chính là chủ đề của thư gửi cho giáo đoàn Do Thái. Trước hết, tác giả ôn lại cách thế con người tiếp cận với Thiên Chúa trong Cựu Ước. Một lần duy nhất trong năm, nhân ngày xá tội, vị Thượng Tế là người duy nhất được vào trong nơi cực thánh, trong đền thờ. Nghi thức gồm có rất nhiều chi tiết như tắm gội, ăn mặc theo một cung cách đặc biệt, và phải 5 lần sát tế súc vật. Dù với những chuẩn bị như thế, vị Thượng Tế vẫn tiến vào nơi cực thánh ấy với tất cả sợ hãi. Ông đeo trên vạt áo nhiều chiếc chuông và sợi dây xung quanh ống chân để, nếu ông có chết, và các chiếc chuông không ngưng rung, thì các vị tư tế khác phải kịp thời vào, kéo xác ông ra. ghi lại những chi tiết trên đây. Tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái muốn làm nổi bật một sự tương phản lớn lao. Ngày nay, chúng ta có thể đến gần ngay tòa Thiên Chúa với tất cả tin tưởng, chứ không phải sợ hãi. Khi Chúa Giêsu tắt thở, một hiện tượng đầy ý nghĩa đã diễn ra. Màn trong đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới, mở toàn cánh cửa đi vào nơi cực thánh. Tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái kết luận như sau. Chúng ta hãy đến gần Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đến để mang lại sự tin tưởng cho chúng ta. Nhờ Ngài, chúng ta có thể trực tiếp đến gần với Thiên Chúa. Chúng ta không cần phải qua bất cứ trung gian loài người nào, bởi vì chính Thiên Chúa đã đứng ra làm trung gian. Trong Cựu Ước, không một người nào dám tự cho mình biết gương mặt của Thiên Chúa. Thật thế, không ai có thể nhìn vào mặt Thiên Chúa mà có thể sống. Tất cả những ai được diễm phúc chiêm ngưỡng một chút vinh quang của Thiên Chúa đều phải lẩn trốn trong sợ hãi. Trái lại, Chúa Giêsu đã cho chúng ta được nhìn thật lâu, thật kỹ vào gương mặt của Thiên Chúa. Ngài đã quả quyết: ai thấy ta là thấy cha ta. Chúa Giêsu như thế nào thì Thiên Chúa như thế ấy. Chúng ta lớn lên và mang theo trong người đủ mọi ý niệm và hình ảnh về Thiên Chúa. Hình ảnh mà nhiều người có trong tâm trí về Thiên Chúa thường phát sinh từ các quan hệ với những người xung quanh. Thiên Chúa chúng ta thường tưởng tượng ra có thể là một viên cảnh sát nghiêm khắc, một người cha hung dữ, hoặc ngay cả một kẻ thù. Cũng có thể chúng ta chẳng bao giờ thấy Chúa, mà chỉ nghe được sự thinh lặng của Ngài mà thôi. Tuy nhiên, với Chúa Giêsu, chúng ta cảm nhận được Thiên Chúa là ai, Ngài cảm xúc như thế nào. Những lúc nghi ngờ về Thiên Chúa, chúng ta chỉ cần nhìn vào Chúa Giêsu để biết Thiên Chúa nghĩ gì, cảm gì về những người khuyết tật. Chúng ta chỉ cần nhìn vào cách cư xử của Chúa Giêsu với những người què quặt, mù lòa và phung cùi. Để biết Thiên Chúa nghĩ gì, cảm gì về cuộc sống của người nghèo, chúng ta chỉ cần đọc lại những lời của Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi. Và để biết phải đáp trả như thế nào khi gặp đau khổ buồn phiền, chúng ta chỉ cần nhìn vào cung cách của Chúa Giêsu. Ngài cũng đã sợ hãi, run sợ và khóc lóc. Đọc qua các sách Tân Ước, chúng ta chẳng thấy có nơi nào với giọng điệu giận dữ của Gia-cốp, với nỗi thất vọng của sách Giảng Viên hay niềm khắc khoải của sách Ai-ca. Tất cả các tác giả của Tân Ước đều xác tín rằng Chúa Giêsu đã hoàn toàn thay đổi thế giới. Thánh Phao-lô chẳng hạn đã khẳng định: trong Chúa Kitô tất cả mọi sự đều được liên kết chặt chẽ. Nhờ Ngài, Thiên Chúa đã hòa giải mọi sự với Ngài. Chúa Kitô đã ngự trị trên mọi quyền bính. Thật ra, khi Thánh Phao-lô viết những dòng này, thì đế quốc La Mã vẫn còn áp đặt, áp đô hộ trên các dân tộc khác, và khắp nơi trên thế giới, loài người vẫn còn dối trá, trộm cướp và sát hại lẫn nhau. Bệnh hoạn vẫn tiếp tục hoành hành. Và các tín hữu Kitô hiện đang bị bách hại dã man. Nhưng Thánh Phao-lô vẫn không tỏ ra nao núng hoặc thất vọng về Thiên Chúa. Ngài vẫn tin tưởng rằng Chúa Kitô sẽ trở lại trong vinh quang và quyền lực như Ngài đã hứa. Các vị tông đồ khác cũng tin tưởng như thế. Đã có lúc các ngài nghi ngờ, Nhưng kể từ sau khi Chúa Giêsu phục sinh, các ngài không còn nghi ngờ nữa. Nhưng phần chúng ta thì sao? Hơn 20 thế kỷ qua, xem chừng lời hứa của Chúa Giêsu vẫn chưa được thực hiện. Thiên Chúa vẫn cứ ẩn giấu và thinh lặng. Khổ đau vẫn tiếp tục chồng chất. Con người vẫn thất vọng về Thiên Chúa. Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trong thư gửi cho giáo đoàn Do Thái. Tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái không nhắc đến biến cố Chúa Giêsu biến hình sáng láng trên núi Tabor, và cũng chẳng nhấn mạnh đến thân xác phục sinh của Ngài. Trái lại, ông chú ý đến Chúa Giêsu trên thập giá. Ông khẳng định rằng Chúa Giêsu đã trở nên hoàn hảo và đã học vâng phục qua đau khổ. Như vậy, đối với tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái, mầu nhiệm nhập thể là cách thế cuối cùng để Thiên Chúa đồng hóa với con người. Là thần linh, Thiên Chúa đã chẳng bao giờ ở trong thế giới vật chất để cảm nghiệm được thế nào là đau khổ. Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người, đã đi qua đau khổ. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã cảm nghiệm được thế nào là đau khổ. Tất cả những gì con người cảm nghiệm được, Thiên Chúa cũng cảm nghiệm. Thiên Chúa đã cảm thông với những yếu đuối và bất toàn của con người. Từ trong trại tập trung Đức Quốc xã, nhà thần học Tin Lành Dietrich Bonhoeffer đã viết một cách chí lý. Chỉ có một Thiên Chúa đau khổ mới có thể cứu vớt con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi tới quý vị và các bạn bài tường thuật của Linh Mục Linh Tiến Khải về một số nhận định của Đức Hồng Y Ennio Antonelli về các đề tài và sự độc đáo của tông huấn đời sống gia đình. Hồng Y đã giải thích như sau. Sự độc đáo của tông huấn có thể được nhận ra trong nhiều khía cạnh trên bình diện giáo thuyết và nhất là trên bình diện mục vụ. Trên bình diện giáo thuyết, tôi thấy là cần ghi nhận xác tín gia đình là một hình ảnh đặc biệt ý nghĩa và diễn tả chính Thiên Chúa Ba Ngôi. Một gia đình thành công một cách nhân loại, và còn hơn thế nữa, một gia đình Kitô là sự tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, là một sự hiệp thông các bản vị rất hoàn hảo. Như thế, ơn gọi của gia đình đơn thuần nhân loại, là sống tình yêu thương dâng hiến, là sống tình yêu thương hiệp thông, và như vậy là trở thành một hình ảnh của Thiên Chúa trên trái đất này, một mặc khải của Thiên Chúa trên trần gian này. đó là ơn gọi của mọi gia đình. Thế rồi, bí tích hôn nhân, bí tích của giao ước mới đã hoàn hảo hóa gia đình. Trong một thách thức nào đó, mọi người đều trực giác được rằng sống một mình thì không tốt. Có đúng thế không nào? Mọi người đều trực giác được rằng sự cô đơn là một nỗi đau đớn và là nguồn gốc của các nỗi đau khổ. Nhưng rồi phải xem đâu là bản chất đích thực của gia đình và không coi nó ngang hàng với các hình thái tình bạn và sự chung sống khác. Gia đình mà giáo hội đề nghị là sự kết hiệp ổn định giữa một người nam và một người nữ, rộng mở cho sự sống mới, rộng mở cho con cái. Nói cho cùng, đây là mẫu gia đình không chỉ hiện diện trong Kitô giáo mà cũng hiện diện trong tất cả mọi nền văn hóa. Chúng ta cần xác tín rằng, mô thức về gia đình mà giáo hội đề nghị không phải là một thất bại. Chính vì thế mà trước hết còn phải thăng tiến các gia đình gương mẫu, để khi trông thấy các gia đình gương mẫu ấy trong mọi giáo xứ, trong các phong trào, trong các hiệp hội, người ta thấy rằng hôn nhân do giáo hội đề nghị, hôn nhân Kitô là một hôn nhân xinh đẹp, là một cuộc sống xinh đẹp, trao ban niềm vui. Dĩ nhiên là cũng có các hy sinh nữa, bởi vì không có điều gì xinh đẹp mà lại không có hy sinh, và tự nó trao ban hạnh phúc. Hôn nhân Kitô, hôn nhân một vợ một chồng trung thành với nhau suốt đời xinh đẹp, có thể sống và có thể thực hiện được. Có một điều nền tảng cần lưu ý, đó là các gia đình gặp gỡ nhau, trao đổi các kinh nghiệm, tạo thành các mạng lưới tình bạn, mạng lưới tu đức gia đình, mạng lưới trợ giúp nhau một cách cụ thể, kể cả việc ăn uống và chung vui với nhau. Thật là quan trọng, khi các gia đình cùng nhau sống các kinh nghiệm cụ thể, không phải chỉ trong gia đình riêng rẽ, mà trong một gia đình của các gia đình. Thế rồi còn có các hiệp hội khác nhau, có khi là cùng các hiệp hội ấy, có khi là các hiệp hội khác, giúp dấn thân trong lĩnh vực dân sự nhằm thăng tiến các quyền của gia đình trong xã hội dân sự. Các hiệp hội và đoàn thể này cần thiết và một vụ bình thường của giáo hội phải huy động và khích lệ các gia đình gia nhập và tham gia vào các hiệp hội hay phong trào ấy. Bởi vì khi hiệp nhất và đoàn kết như thế, các gia đình có thể bảo vệ các quyền lợi của mình một cách mạnh mẽ và hữu hiệu hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, khi đến Castel Gandolfo, nơi các vị giáo hoàng thường đến nghỉ mát trong mùa hè, du khách không thể bỏ qua một địa điểm khá nổi tiếng tại đây, đó là Đài Thiên Văn của Vatican. Thật ra, về phương diện khoa học kỹ thuật, người ta không thể so sánh đài thiên văn của Vatican với những đài thiên văn tối tân tại các nước tiên tiến khác. Nhưng xét về phương diện lịch sử, thì đây hẳn phải là một trong những trung tâm khoa học đáng chú ý. Nó nói lên mối quan tâm mà giáo hội Công giáo không ngừng dành cho công tác nghiên cứu khoa học của con người. Mới đây, Tòa Thánh đã quy tụ về đây một số khoa học gia nổi tiếng trên khắp thế giới, để điểm qua những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, cũng như xác định mối tương quan giữa khoa học và niềm tin. Giáo hội luôn song hành với khoa học và cần có sự hỗ trợ của khoa học trong sứ mệnh của mình. Đó là lý do tại sao khi nghiên cứu các hồ sơ liên quan đến các phép lạ tại một số trung tâm thánh mẫu như Lộ Đức hoặc tại Bộ Phong Thánh, giáo hội luôn cần có sự tiếp tay của một số bác sĩ hoặc khoa học gia. Một lần nữa, trong một tin vào đời hôm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục bàn đến cuộc đối thoại, hay đúng hơn, mối tương quan giữa đức tin và khoa học. Vào khoảng cuối thế kỷ thứ 19, khi nhà sinh vật học nổi tiếng người Anh là ông Charles Darwin tung ra thuyết tiến hóa, nhiều người đã dựa vào đó để chối bỏ một trong những tín điều quan trọng trong Kitô giáo. Đó là việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, trong đó có con người. Nhiều người, ngay cả ngày nay, tại một số quốc gia, lấy thuyết tiến hóa và chủ nghĩa duy vật vô thần làm giáo điều, lý luận một cách ngây ngô rằng vật chất tự nó mà có. Vật chất tự nó biến hóa để sinh ra muôn loài, kể cả con người. Cũng trong thế kỷ thứ 19, khi một nhóm những định luật mới được khám phá trong sinh vật học, tâm lý học và xã hội học, nhiều người đã vội kết luận rằng con người phản ứng và hành động theo những quy định có sẵn, cho nên con người không cần có tự do. Chối bỏ tự do cũng có nghĩa là chối bỏ chính cái nhìn của Kinh Thánh về con người. Theo đó, con người được Thiên Chúa tạo dựng có tự do. Ngày nay, các nhà khoa học chân chính không còn rơi vào lối lý luận ngây ngô và hàm hồ như thế nữa. Họ xác tính rằng khoa học xét như là khoa học không thể đưa ra một câu trả lời tích cực hay tiêu cực về những vấn đề thuộc phạm vi siêu hình. Khoa học mỗi lúc một thấy được phạm vi và chỗ đứng của mình. Khác với thái độ tự mãn và huênh hoang của các khoa học gia vào đầu thế kỷ thứ 19. Các khoa học gia ngày nay ý thức rằng những lý thuyết mà họ đề ra dựa trên những khám phá của khoa học chỉ có giá trị tạm thời của một giả thuyết rằng những định luật khoa học mang tính cách hoàn toàn tương đối. Nói cách khác, người ta không thể dựa trên những giả thuyết khoa học để chối bỏ hoặc khẳng định về những mệnh đề thuộc trật tự siêu hình và tôn giáo. Có sự kiện tiến hóa trong vũ trụ, nhưng người ta không thể dựa vào đó để chối bỏ công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Quan niệm mới về khoa học đã giúp cho các nhà khoa học ngày nay thấy được chỗ đứng của khoa học trong mối tương quan với niềm tin. Ngày nay, những chân lý đức tin và những giả thuyết khoa học có thể chung sống hòa bình nơi người tín hữu dấn thân trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Điều cơ bản đối với một tín hữu và bất cứ nhà khoa học nào, đó là duy trì đức tin và khoa học trong lĩnh vực riêng của mỗi bên. Nắm vững tiêu chuẩn trên đây, khoa học sẽ không bao giờ xen vào đức tin hoặc khiến con người phải xa lìa niềm tin. Nhà khoa học, với tư cách là một nhà khoa học, cố gắng khám phá một chân lý thuộc trật tự khoa học mà thôi. Chân lý ấy có giá trị không những đối với nhà khoa học mà còn cho mọi người nữa. Chẳng hạn, nếu quả thực trái đất quay chung quanh mặt trời, thì chân lý này có giá trị đối với mọi người. Vấn đề cần phải đặt ra là trong mức độ nào thì một nhà khoa học có thể cho rằng khám phá của mình là tối ưu và không thể chối cãi được. Cho đến nay, những thập niên đầu của thế kỷ thứ 20, các nhà khoa học xem ra có thái độ huênh hoang, tự mãn. Những người theo chủ thuyết duy thực nghiệm không những cho rằng khoa học có thể biết một cách chắc chắn những định luật chi phối thiên nhiên, mà còn tự phụ rằng khoa học độc quyền về chân lý, chỉ có khoa học mới chiếm hữu chân lý. Ngày nay, không một nhà khoa học chân chính nào còn có thái độ ấy. Khoa học chỉ hoạt động trong lĩnh vực của khả giác, nghĩa là trong những gì có thể cảm nghiệm và đo lường được. Cái tuyệt đối, cái siêu việt, cái không thể kiểm chứng được, cái cá biệt của con người, đều thuộc lĩnh vực của tôn giáo. Như thế, giữa khoa học và niềm tin không thể có sự mâu thuẫn và đối nghịch. Nhưng hai lĩnh vực cũng không đi song song với nhau, mà trái lại đồng hành với nhau, nghĩa là có thể gặp gỡ nhau, bổ túc cho nhau. Một tín hữu nhiệt thành vẫn có thể là một nhà khoa học chân chính, và ngược lại, một nhà khoa học hăng say vẫn có thể là một tín hữu đầy xác tín. Giải pháp duy nhất cho vấn đề tương quan giữa niềm tin và khoa học không phải là đặt hai lĩnh vực vào thế tương phản và thù nghịch nhau, mà chính là thiết lập sự đối thoại giữa hai bên, khoa học và niềm tin, không nhìn nhau bằng đố kỵ, thù nghịch, mà bằng thiện cảm, cởi mở và sẵn sàng soi sáng cho nhau để giúp tiến đến chân lý, tối hậu, tuyệt đối là Thiên Chúa. Đó là thái độ mà Tòa Thánh luôn theo đuổi qua các cuộc gặp gỡ với các nhà khoa học, cũng như bằng các ủy ban khoa học hiện hữu trong nhiều tổ chức khác nhau của giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn!
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đầy nhân ái, nhờ bi tích Chúa lập nên.
Lạy Chúa, Chúa đầy nhân ái, nhờ bi tích Chúa lập nên.
Ngài sẽ nên dây liên kết chúng con trong Ngài bao nhiêu mê.
Vì Chúa tin chung đến hơn
đời, Chúa tin chung nhân đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một vị tổng giám đốc muốn thử nhân viên của mình về lòng trung thực. Ông ta trao cho mỗi người một cái túi nhỏ, trong đó có chứa một hạt giống. Ông yêu cầu nhân viên gieo hạt giống vào một cái chậu có đất tơi xốp và chăm sóc nó cẩn thận. Bằng giờ này năm tới, công ty sẽ tổ chức cuộc thi xem cây của ai tươi tốt nhất thì sẽ được phần thưởng. Mọi nhân viên đều làm theo yêu cầu của ông. Một năm trôi qua thật nhanh, ngày thi được tổ chức ở một hội trường lớn với một cảnh tượng hết sức hoành tráng. Hàng trăm cái chậu lớn với đủ loại cây khác nhau, trừ một cái chậu chỉ có đất nhưng không có cây. Chủ nhân của cái chậu đó đứng im lặng với vẻ mặt đượm chút xấu hổ. Bỗng vị tổng giám đốc gọi anh ta lên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ông hỏi chuyện gì đã xảy ra và anh đã nói tất cả sự thật. Anh đã gieo hạt và làm như hướng dẫn nhưng không có gì xảy ra. Vị tổng giám đốc tuyên bố anh chính là người chiến thắng trong cuộc thi. Lời tuyên bố như sau. Các bạn thân mến, những hạt giống tôi đưa đã được nấu chín. Các bạn gieo nó xuống và dĩ nhiên chẳng có cái gì xảy ra cả. Các bạn đã hành xử tinh khôn bằng cách sử dụng những hạt giống khác. Anh bạn này mới đúng là người trung thực, không lừa dối tôi và chính bản thân anh ấy. Quý vị và các bạn thân mến, trung thực là một đức tính cao quý làm nên nhân cách con người. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được giáo dục phải sống trung thực trong lời nói, trong suy nghĩ và hành động. Dân gian ta có câu, đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ, vì trẻ em là một tờ giấy trắng, thật thà, chưa biết nói dối. Một sinh viên du học ở Na Uy kể lại rằng, người dân Na Uy rất đề cao tính trung thực. Họ coi trung thực là đức tính cao quý nhất và các phẩm chất khác sẽ phát triển trên cơ sở đức tính ấy. Xã hội luôn tôn trọng sự trung thực của mọi người. Cụ thể, trên trạm xe buýt, tàu điện không có người soát vé. Vậy mà sau mỗi chuyến tàu, họ kiểm tra trên bảng tính thấy số hành khách và số vé bán ra bằng nhau, không thiếu một vé nào. Trong siêu thị, không có người thu tiền, cũng không lắp đặt thiết bị chống trộm. Người mua hàng lấy đồ rồi bỏ tiền vào máy thu tiền tự động. Ở trường học, khi làm bài thi, không cần giáo viên đứng trông coi. Nếu ở đâu, người ta cũng ý thức giữ tính trung thực như thế, thì xã hội sẽ bớt đi rất nhiều những tệ nạn dối trá lừa đảo, cướp của, giết người. Tính trung thực bắt nguồn từ khiêm tốn. Thái độ khiêm tốn giúp người ta dám nhìn nhận khả năng hạn hẹp những khuyết điểm của chính mình. Thói khoe khoang, tham lam ích kỷ dễ đưa tới lừa lọc, dối trá để trục lợi, để có được tiếng khen với người đời. Chính Chúa Giê-xu cũng dạy chúng ta rằng, có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Phải sống trung thực không những trong lời nói mà còn trong hành động và ước muốn. Sống trong một xã hội mà sự gian dối ngày một lan tràn, tính trung thực càng trở nên như một thách đố. Trung thực nhìn nhận con người tội lỗi cũng là lời mời gọi khẩn thiết của Chúa trong mùa vọng thánh này. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trung thực với chính mình, với tha nhân và với Chúa, vì Chúa là đấng tín trung và rất giàu nhân nghĩa. Amen.
Nhờ Chúa, trên tình yêu Chúa, đời sống chúng con tự do.
Nhờ Chúa, trên tình yêu Chúa, đời sống chúng con tự do. Lòng bao tin yêu vui bước trước tôn nhan Ngài, con vang hát vì Chúa tin chung đến muôn đời, Chúa tin chung ngàn đời.
Vì Chúa tin chung đến muôn đời, người tin chung mãi
mãi. Đường dẫn dắt về với Chúa, nẻo vui đi trong tình ta.
Đường dẫn dắt về với Chúa, nẻo vui đi trong bình an.
Niềm vui muôn dân con tiến bước lên gieo mời chung câu hát.
Vì Chúa tin chung đến muôn đời, Chúa tin chung nhận đời.
Vì Chúa tin chung đến muôn đời, người tận trong mãi mãi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.